Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Ba, 15 tháng 1, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về những thách đố của Giáo hội Công giáo Tây Âu và đặc biệt tại Hòa Lan. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị lá thư Giáng sinh của cha Mark Cahill, nhà truyền giáo giữa dân nghèo Hồi giáo ở Bangladesh. Sau cùng sẽ có một lịch sử thần học do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài Kitô giáo với đạo Do Thái. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Roma Tổng Tu nghị thứ 69 của dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa đã khai diễn hôm qua 14 tháng Giêng tại biệt thự Aurelia, một nhà trọ thuộc các cha dòng Thánh Tâm và kéo dài 3 tuần cho đến ngày mùng 5 tháng 2 tới đây. Chủ đề của tổng hội lần này là kiến tạo tương lai lòng hiếu khách. Trong số hơn 110 tham dự viên tổng tu nghị, cũng có 4 tu sĩ thuộc tỉnh dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa tại Việt Nam, đứng đầu là thầy giám tỉnh Giuse Vương Hoài Đức, và 3 tu sĩ đại biểu còn lại là Phêrô Phạm Văn Phú, Anton Nguyễn Trấn Hồng và Matthew Trần Đoàn Phi. Cao điểm trong chương trình tổng tu nghị là cuộc bầu bề trên tổng quyền mới của dòng vào chiều ngày thứ Bảy 26 tháng Giêng tới đây. Tiếp đến ngày thứ Ba 29 tháng Giêng, Tổng hội sẽ bầu các vị Tổng cố vấn của dòng. Và theo chương trình sáng thứ Hai mùng 1 tháng 2, Tổng hội sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Theo niên giám mới nhất của Tòa Thánh, dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa hiện có gần 1.100 tu sĩ. Trong số này có 119 linh mục hoạt động tại 200 nhà của dòng ở Nam Châu.
Jerusalem. Phái đoàn 14 giám mục thuộc 12 nước Âu Mỹ và Nam Phi đã bắt đầu cuộc viếng thăm linh đới kéo dài 5 ngày tại Thánh Địa với cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo công giáo tại đây hôm 12 tháng 1 vừa qua. Trong cuộc gặp gỡ phái đoàn tại Jerusalem, Đức Tổng giám mục Pier Battista Pizzaballa, giám quản tông tòa Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, cho biết tình hình tại Thánh Địa chưa có bước tiến khả quan nào. Các tín hữu Kitô tỏ ra bất mãn và căng thẳng vì luật về quốc tộc được Quốc hội Israel thông qua hồi tháng 7 năm ngoái, biến những công dân Israel không phải là người Do Thái thành những công dân hạng nhì. Điều này đặc biệt áp dụng cho những công dân Israel gốc Ả Rập, chiếm 20% dân số Israel, trong đó có nhiều người là tín hữu Công giáo. Đức Tổng giám mục Pizzaballa cho biết năm 2019 này là năm quyết định, trong đó cần phải tìm giải pháp cho 45 trường học thuộc Tòa Thượng phụ đứng trước tình trạng thiếu tài trợ, tạo nên một sự suy giảm tinh thần không thể chịu nổi đối với những người liên hệ. Về phần Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, sứ thần tòa thánh tại Israel, kiêm khâm sứ tòa thánh tại Palestine, ngài bày tỏ với phái đoàn các giám mục Âu Mỹ sự vui mừng vì sự gia tăng các tín hữu hành hương tại Thánh Địa. Đức Tổng giám mục nói, các tín hữu hành hương là một cơ may để thực hiện sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô. Theo thống kê chính thức, trong số 4.100.000 du khách tại Israel trong năm 2018, có 61% là tín hữu Kitô. Điều này có nghĩa là gia tăng 14% so với năm trước đó. Cả số tín hữu Kitô cũng tăng từ 54% trong năm 2017 lên 61% trong năm 2018. Trong 5 ngày viếng thăm, phái đoàn các giám mục Âu Mỹ cũng gặp gỡ các vị lãnh đạo các tôn giáo khác tại Thánh Địa.
Sicilia, từ ngày mùng 7 đến mùng 9 tháng Giêng vừa qua, các giám mục của 18 giáo phận đảo Sicilia thuộc Italia đã nhóm họp tại Palermo trong phiên làm việc mùa đông của hội đồng giám mục này. Trong văn bản đúc kết, các giám mục quan tâm đến giới trẻ một cách đặc biệt. Văn bản nói đến việc giới trẻ nhìn thấy nơi đảo của chúng ta như là nơi không thể phát triển được, không có tương lai. Lối duy nhất của họ là bỏ đi. Theo cơ quan thống kê của Ý, Hiện tại, số lượng người thất nghiệp tại đảo Sicilia là 58%. Các giám mục nói rằng tình trạng di cư của giới trẻ xảy ra đặc biệt ở những vùng núi. Mặc dù những gia sản về văn hóa và nghệ thuật tại những vùng này phong phú, nhưng chúng không được quan tâm thích đáng, dẫn đến tình trạng không tạo được công ăn việc làm. Hơn nữa, các giám mục cũng nhận thấy rằng giới trẻ bỏ đi không chỉ vì lý do khủng hoảng kinh tế, nhưng còn vì các phương tiện truyền thông không thích ứng với sự phát triển kinh tế cho kịp. Thêm vào đó, việc mất niềm tin vào cơ chế và chính trị cũng là một trong những lý do khiến người trẻ ra đi. Liên quan đến đức tin, những người trẻ tại đảo Sicilia được ví như một thế hệ ở giữa. Họ đứng giữa một bên là truyền thống cơ chế của thời quá khứ và một bên là kiểu mới, tách rời khỏi cơ chế như đặc trưng của thời hiện tại. Đứng trước điều này, các giám mục thúc giục hãy can đảm tin vào người trẻ. Cần tin rằng người trẻ, tưởng chừng như họ ít quan tâm đến những bàn luận tôn giáo, nhưng họ sẵn sàng mở ra với những điều mới trong cuộc sống và điều đó cũng bao hàm việc xích lại gần đức tin theo cách thế riêng thích hợp với thế hệ của họ.
Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các thành viên phong trào Pax Christi, hòa bình của Chúa Kitô, nhấn mạnh đến các chủ đề giáo dục hòa bình, tiếp tục con đường giáo huấn, làm chứng về hòa bình và tiếp tục con đường giải trừ vũ khí hạt nhân. Hôm thứ Bảy 12 tháng 1, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp hội đồng cố vấn của phong trào Pax Christi. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News, Đức Cha Giovanni Ricciuti, Chủ tịch phong trào Pax Christi, cho biết Đức Thánh Cha và phái đoàn đã có cuộc trò chuyện cởi mở và chân thành về các đề tài giáo dục hòa bình tại các trường học, các trại tù, đặc biệt là các trại giáo dưỡng trẻ vị thành niên, việc giải trừ vũ khí, các bối cảnh chiến tranh khác nhau từ Syria đến Palestine và các đau khổ các trẻ em phải hứng chịu. Trình bày về vấn đề giáo dục hòa bình, Pax Christi đã nhấn mạnh đến vai trò của giáo hội với ưu tiên hàng đầu trong việc mời gọi giải trừ vũ khí, theo mọi ý nghĩa và dưới mọi chiều kích. Đức Thánh Cha đã đề cao cuộc hành trình này và nói rằng, ngày nay, việc giáo dục này phải bắt đầu với trẻ em là điểm nhắm của những thông tin bạo lực và đối tượng của bạo lực. Ngay cả khi những thông tin đó có vẻ rõ ràng và trong sáng, và rồi trong thực tế, chúng có thể là một lời mời các em đến với bầu khí, ý tưởng và não trạng bạo lực. Đề cập đến vấn đề sở hữu vũ khí hạt nhân, Đức Thánh Cha nhắc đến diễn văn Ngài đã trình bày trước Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh hôm 7 tháng 1. Ngài nói với các thành viên phong trào Pax Christi, trong diễn văn, tôi đã dùng một từ rất nặng nề. Tôi đã nói rằng, sử dụng và sở hữu vũ khí hạt nhân là phi luân. Và Đức Thánh Cha khẳng định rằng, như giáo hội ngày nay, lời tiên tri của giáo hội về hòa bình không thể khác hơn là lời tiên tri can đảm, táo bạo và chấp nhận rủi ro khi đi ngược dòng đời. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, dù không phải tất cả đều lắng nghe Ngài, nhưng giáo hội không thể im lặng. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích phong trào Pax Christi nhấn mạnh đến các chủ đề giáo dục hòa bình, tiếp tục con đường giáo huấn và làm chứng về hòa bình. Ngài xác định đó là điều rất quan trọng bên cạnh tất cả các sáng kiến, thông cáo và các lập trường về vấn đề này. Đức Thánh Cha nhắc rằng chúng ta phải dạy nghệ thuật trung gian hòa giải, xung đột chỉ được khắc phục thông qua các con đường trung gian. Đức Thánh Cha đã dùng một từ trong tiếng Tây Ban Nha để nói về nghệ thuật thêu dệt một diễn từ về tương quan, hòa giải, gặp gỡ của các lập trường để khắc phục một phần các xung đột. Phong trào quốc tế Pax Christi là một phong trào công giáo được thành lập năm 1954 tại Pháp với mục đích cổ võ hòa giải giữa hai dân tộc Đức và Pháp sau chiến tranh. Sau đó, phong trào được Đức Giáo Hoàng Pio XII công nhận. Sứ mạng hiện nay của phong trào là biến đổi một thế giới bị rúng động vì bạo lực khủng bố với bao nhiêu bất công và bất an trên thế giới. Phong trào hiện có 18 chi bộ quốc gia và 115 tổ chức thành viên hoạt động tại hơn 50 quốc gia trên thế giới.
Paris ngày 20 tháng Giêng tới đây tại Paris sẽ có cuộc đi bộ lần thứ 13 vì sự sống. Sáng kiến này được nhiều tổ chức ủng hộ, trong đó có nhiều hiệp hội công giáo. Đức Thánh Cha Francisco qua Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Pháp là Đức Tổng Giám mục Luigi Ventura ủng hộ cuộc đi bộ này qua một sứ điệp ngắn. Sứ điệp viết, Đức Thánh Cha gửi lời chào thân ái đến các tham dự viên cuộc đi bộ vì sự sống, được năng động bởi xác tín rằng tất cả mọi hành vi xấu trong thế giới đều bắt nguồn từ điều này, đó là coi thường sự sống. Đức Thánh Cha khích lệ việc làm chứng không ngừng cho các giá trị không thể hủy bỏ về nhân phẩm con người và sự sống. Ban tổ chức trong đó có các hiệp hội công giáo khẳng định rằng những cám dỗ bình thường hóa chuyện phá thai gióng lên tiếng nói cho toàn thế giới về vấn đề lương tâm. Vì thế, cuộc đi bộ trở nên lời kêu gọi đối với những người Pháp có cái nhìn cương quyết về việc bảo vệ sự sống.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe bài viết về những thách đố của Giáo hội Công giáo Tây Âu và đặc biệt tại Hòa Lan.
Quý thính giả thân mến, Giáo hội Công giáo đang giảm sút tại miền Tây Âu và Hòa Lan là nước đứng đầu và cũng là nơi đầu tiên bắt đầu hiện tượng này. Tiếp theo đó là các nước khác với số tín hữu Công giáo và việc thực hành đạo đi xuống. Tình trạng suy giảm này thật là mau lẹ tại Đức và ngày nay cả tại những nước như Tây Ban Nha và Italia cũng có hiện tượng ấy. Hòa Lan có 16 triệu rưỡi dân cư, trong đó 4 triệu 300 ngàn là tín hữu Công giáo, thuộc 7 giáo phận, họp thành một giáo tỉnh tên là Utrecht, hiện do Đức Hồng Y William X coi sóc. Đức Hồng Y X năm nay 66 tuổi, nguyên là một bác sĩ y khoa trước khi trở thành linh mục. Theo Đức Hồng Y, nguyên do chính của hiện tượng tôn giáo sa sút ở Tây Âu là trào lưu cá nhân chủ nghĩa, một đặc tính của xã hội Tây Phương. Vì có sự thịnh vượng gia tăng nên dân chúng trở nên độc lập hơn. Đức Hồng Y nói, chúng ta vẫn còn thấy khó khăn của các gia đình trong việc thông truyền đức tin, trong một bối cảnh đức tin ngày càng bị gạt ra bên ngoài cuộc sống. Trong đời sống xã hội, Kitô giáo không còn hiện diện nữa và bị nhìn với một thái độ thù nghịch hoặc là ngấm ngầm hoặc là công khai. Riêng về trường hợp Hòa Lan, chúng tôi đang ở trong giai đoạn các giáo xứ bị gộp lại và nhiều nhà thờ không còn được sử dụng vào việc thờ phượng nữa. Ngoài nguyên do chính là cá nhân chủ nghĩa, theo Đức Hồng Y X, còn có một nguyên nhân khác nữa, đó là sự thiếu tham dự tích cực của các tín hữu vào các buổi cử hành phụng vụ của giáo hội và ít hỗ trợ giáo hội trong tư cách là những người thiện nguyện hoặc là trợ giúp tài chính cho giáo hội. Tại Hòa Lan không có hệ thống thuế giáo hội như trường hợp ở Đức hoặc là Áo hay một số bang ở Thụy Sĩ. Vì thế, giáo hội Hòa Lan sống nhờ sự đóng góp tự nguyện của các tín hữu. Tình trạng này khiến giáo hội nghèo, nhưng cũng được tự do đối với nhà nước. Và Đức Hồng Y coi đây là một lợi điểm lớn. Lợi điểm này vượt quá bất tiện là nghèo, thiếu tài chính. Tuy nhiên, Đức Hồng Y X cho biết có những khía cạnh hy vọng rõ ràng, trong đó đức tin được sống thực nhờ một nền phụng vụ tốt đẹp, nhờ việc huấn giáo và các hoạt động do các nhóm khác nhau. Tổng giáo phận Utrecht cũng huấn luyện các tín hữu thiện nguyện với mục đích vừa nói. Có sự gia tăng huấn luyện các phó tế vĩnh viễn, các giáo lý viên, các trợ tá của các phó tế. Hiện nay có các giáo dân nhân viên mục vụ được huấn luyện về thần học ở mức độ đại học và có lương bổng, nhưng Đức Hồng Y nói, vì thiếu tài chính để trả lương, con số những người này bị giảm bớt hơn một nửa trong vòng 11 năm từ khi tôi trở thành Tổng giám mục giáo phận Utrecht, và con số này sẽ còn giảm bớt hơn nữa trong những năm tôi còn làm Tổng giám mục giáo phận tại đây.
Theo Đức Hồng Y X, các cộng tác viên tương lai của các linh mục tại các giáo xứ phần lớn sẽ là các phó tế vĩnh viễn, các giáo lý viên và những người thiện nguyện trợ tá các phó tế. Các thánh đường sẽ tiếp tục là những trung tâm cho các giáo xứ rộng lớn được gộp lại cho mỗi vùng. Tuy con số các giáo xứ giảm bớt, chất lượng của các sứ đạo ấy lại gia tăng. Đó là một khía cạnh khác trong tình trạng giáo hội công giáo tại Hòa Lan. Đức Hồng Y nói, càng ngày chúng tôi càng trở thành một giáo hội được chọn lựa, trong đó dân chúng thực sự muốn thi hành một cái gì đó do đức tin, Và chúng ta không được quên rằng, trong lịch sử giáo hội, cũng đã trải qua những giai đoạn thăng trầm, và xét cho cùng, chúng ta ở trong tay Chúa. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Bussola ở Italia, Đức Hồng Y William Eck cũng trả lời về một số vấn đề thời sự của giáo hội, đặc biệt ở Tây Âu, như công giáo và tin lành rước lễ chung, việc chúc lành cho các cặp đồng tính luyến ái, và những buổi lễ coi là cử hành đại kết. Phải chăng cuộc đối thoại với những người tin lành làm cho giáo hội công giáo ngày càng trở nên giống giáo hội tin lành hay không? Đức Hồng Y S nhận định rằng, điều quan trọng là chúng ta kiên trì trong đạo lý của giáo hội được thông truyền lại cho chúng ta. Thật là điều sai lầm khi chúng ta chọn một kiểu mẫu có tính chất tin lành và anh giáo nhiều hơn. Trong thực tế, sức mạnh của giáo hội công giáo là đạo lý của giáo hội có giá trị đối với toàn thể thế giới. Đối thoại với người tin lành không được dẫn giáo hội công giáo đến chỗ trở thành tin lành. Về vấn đề xử lý hiện tượng di cư, phải chăng căn tính của Âu Châu đang bị đe dọa vì có quá nhiều người di dân đến đại lục này hay không? Theo Đức Hồng Y Eck, dĩ nhiên làn sóng di dân được phân chia không quân bình, đặc biệt tại những nước như Italia do vị trí địa lý phải đương đầu với làn sóng di dân. Điều này tạo nên một gánh nặng lớn cho xã hội, và Liên hiệp Âu Châu không tỏ ra liên đới với Italia như chúng ta mong đợi. Tuy nhiên, chính phủ không bị bó buộc phải cấp giấy phép cư trú cho mọi người di dân, nhất là những người di dân vì lý do kinh tế. Những người này thực sự là cần thiết cho công ích tại quốc gia nguyên quán của họ. Nhưng hiện tượng di cư có nhiều khía cạnh. Tại Almere, thành phố mới nhất của Hà Lan, đang có dự án xây cất một thánh đường công giáo. Nhiều tín hữu công giáo đến từ các nước khác muốn tham dự các lễ nghi phụng vụ là những người đến định cư tại thành phố ấy. Và ở miền Tây của Hà Lan, đặc biệt là ở Amsterdam, Rotterdam và La Haye, lẽ ra nhiều giáo xứ đã bị đóng cửa nếu không có những người di dân đến sinh sống tại đây. Đức Hồng Y nói, điều quan trọng là chúng ta, trong tư cách là người Âu, phải tiếp đón, nhưng chúng ta cũng phải nhớ xã hội có thể đón tiếp đến mức độ nào. Về hiện tượng tái xuất hiện trào lưu quốc gia chủ nghĩa tại một số nước Âu Châu, Đức Hồng Y S nhận định rằng, hậu quả của trào lưu gọi là quốc gia chủ nghĩa khác nhau, tùy theo mỗi nước, đôi khi người ta trở về với những căn cội Kitô trong nền văn hóa của họ. Nhưng trong ngôn ngữ của họ ít có sắc thái Kitô. Trong những trường hợp như thế, từ Kitô chỉ được dùng như cái hàng rào để giữ người khác khỏi vào. Thứ quốc gia chủ nghĩa này không phải là điều tốt, nhưng hình thức quốc gia chủ nghĩa làm cho một người hãnh diện về quốc gia và lịch sử của mình có thể giúp nước ấy tái khám phá căn cội Kitô của mình, kể cả việc tôn trọng giá trị phổ quát của sự sống con người, hôn nhân, gia đình và những điều khác, ví dụ những công việc từ bi bác ái. Chủ nghĩa quốc gia không bao giờ có thể chỉ được sử dụng như một áo giáp.
Về sự kiện trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ hồi tháng 10 năm ngoái, dường như có tranh luận về sự kiện trong tài liệu làm việc có sử dụng cụm từ viết tắt LGBT, chỉ những người đồng tính luyến ái, nam hoặc nữ, người lưỡng tính và người đổi giống. Đức Hồng Y Tổng giám mục Utrecht nhận định rằng, điều chắc chắn là mỗi người phải được đối xử trong tinh thần tôn trọng, cả những người có xu hướng tính dục sai lầm xếp một cách khách quan. Nhưng khi dùng cụm từ LGBT, người ta có thể tạo nên một ấn tượng sai lầm. Tôi thấy dùng những từ viết tắt ấy trong các văn kiện của giáo hội, đó không phải là điều đúng. Sự kiện trong một thượng hội đồng giám mục dùng thành ngữ xét khách quan là điều xáo trộn, có thể là điều rất trừu tượng đối với những người trẻ, và hậu quả của sự kiện trong giáo hội chắc chắn là tại Hà Lan, việc huấn giáo rất thiếu sót và thường hoàn toàn không được nói tới điều đó. Trong khi các trẻ em và người trẻ trong các trường học bị pháo kích, bị dội bom bằng những ý tưởng đến từ lý thuyết về giống, và được các tổ chức quốc gia và quốc tế cổ võ mạnh mẽ trong các lĩnh vực rộng lớn hơn. Về tông huấn niềm vui yêu thương Amoris Laetitia, đúc kết hai Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình, Đức Hồng Y Wilhelm Eck nhắc lại rằng, Trong thượng hội đồng giám mục ấy, tôi đã bày tỏ lập trường rõ rệt về vấn đề này. Tôi đã góp phần vào cuốn sách của 11 Hồng Y, trong đó tôi bày tỏ rõ ràng, theo ý tôi, đoạn số 84 của tông huấn Familias Consortio về gia đình được Đức Thánh Cha John Paul II công bố vẫn hoàn toàn có giá trị. Điều này có nghĩa là nếu một người ly dị và tái hôn dân sự thì họ không được rước lễ trừ khi hai người sống với nhau như anh em. Không có sự phủ nhận nào về điều này, kể cả từ phía Đức Giáo Hoàng Francisco. Dù là trong tông huấn Amoris Laetitia, người ta thường tham chiếu chú thích trong văn kiện đó. Nhưng một đạo lý lâu đời và việc thực hành của giáo hội không thể thay đổi bằng một chú thích, bằng một tuyên ngôn qua đường trong một cuộc phỏng vấn trên máy bay. Trước hết, tôi mong muốn rằng vị nào mang sứ vụ Phêrô là nguyên lý sự hiệp nhất đức tin Kitô hãy cổ võ sự minh bạch về vấn đề này. Chúng ta có một tình trạng trong đó tại giáo tỉnh này, điều ấy thì được đề nghị và thực hành, nhưng trong giáo tỉnh khác thì lại khác. Tình trạng này tạo nên sự hỗn độn hoang mang lên dân chúng. Một sự thiếu minh bạch về lâu về dài có thể đưa tới những biện pháp thực hành không đáng mong muốn. Trong giáo hội, sự thật luôn luôn được đưa ra ánh sáng, nhưng trong trường hợp này có thể không xuất hiện quá sớm. Chính là để tránh làm cho dân chúng bị thất vọng.
Đáp lại câu hỏi, tại Âu Châu này người ta nói nhiều về chủ nghĩa dân túy, populism, phải chăng nó xung đột với công giáo? Đức Hồng Y Giáo chủ Công giáo Hòa Lan nhận định rằng, chủ nghĩa dân túy theo định nghĩa, nó không xung đột với công giáo. Nhưng tôi chưa biết thí dụ nào qua đó chủ nghĩa này làm cho đức tin được hồi phục, mặc dù tại Italia, người ta thấy đảng Lega công khai bênh vực một số giá trị và quy luật về gia đình như giáo hội Công giáo đề nghị. Dĩ nhiên, đức tin Công giáo luôn quan tâm đến những người dễ bị tổn thương, bị gạt ra ngoài lề xã hội, những người không có tiếng nói. Đây không luôn luôn là nhóm người mà một người theo chủ nghĩa dân túy nhìn đến. Tình trạng tại Hòa Lan về những người di dân hiển nhiên là khác với tình trạng ở Italia. Tại Italia, người di dân là vấn đề vì làn sóng rất lớn những người di dân từ Libya tìm đến dọc theo bờ biển Italia mà người khó lòng theo dõi và kiểm soát được, và có tình trạng nạn thất nghiệp nhiều nhất là nơi giới trẻ. Tôi có thể tưởng tượng được mối quan tâm của dân Italia. Hơn nữa, cũng phải nói rằng, những người di dân cũng có những nghĩa vụ đối với công ích quốc gia mà họ tìm đến tị nạn, và họ phải tôn trọng các giá trị phổ quát như đặc tính bất khả xâm phạm của con người.
Về vấn đề giáo hội Công giáo ở Hòa Lan buộc lòng phải đóng cửa nhiều nhà thờ, Đức Hồng Y X xác nhận điều này, và trong vòng 10 năm tới đây, phần lớn các nhà thờ sẽ bị đóng cửa. Trong quá khứ có hơn 350 thánh đường tại giáo phận Utrecht, nay còn lại 200 nhà thờ. Đức Hồng Y dự đoán là vào năm 2028, khi ngài tròn 75 tuổi và đệ đơn từ chức lên Đức Thánh Cha, thì tổng giáo phận Utrecht sẽ còn lại khoảng 20 giáo xứ mà thôi, mỗi xứ đạo có một hoặc là hai nhà thờ. Lý do của tình trạng này là chỉ có một số nhỏ các tín hữu còn đi nhà thờ. Và vì thế, một số nhỏ những người thiện nguyện và lợi tức rất kém còn giữ cho nhà thờ được mở cửa. Có những nhà thờ có từ 400 đến 500 chỗ hoặc là thường hơn nữa, nhưng chỉ có vài chục tín hữu đi lễ Chúa Nhật. Nhiều giáo xứ cũng rút tài chánh từ số tiền để dành của mình. Xét cho cùng, sự kiện dân chúng không đi nhà thờ nữa làm cho các thánh đường ấy bị đóng cửa. Hiện nay chúng tôi đang thấy sự suy sụp, nhưng hy vọng giáo hội tuy trở nên nhỏ bé hơn, vẫn tiếp tục sống. Sau cùng, về Thượng Hội đồng Giám mục Amazonia vào tháng 10 năm nay, có thể đề nghị truyền chức linh mục cho những người có gia đình, gọi là viri probati. Đức Hồng Y X nhận xét rằng, cần có các linh mục và tại một số nơi trên thế giới, nhu cầu mạnh mẽ hơn là tại miền Bắc Âu Châu. Nhưng theo ý tôi, các linh mục có gia đình không phải là giải pháp. Nếu điều này được phép tại một số lãnh thổ, thì sẽ có sự chênh lệch trong giáo hội Công giáo trên thế giới về một điểm rất quan trọng. Tạm thời cho phép điều ấy, đó không phải là một giải pháp, vì một khi đã quyết định như vậy, nó không thể hồi lại được nữa. Và quyết định như thế, sự độc thân linh mục vốn là một truyền thống rạng ngời và nhiều thành quả trong giáo hội Công giáo Latin sẽ bị mất đi. Hơn nữa, trong trường hợp truyền chức linh mục cho những người có gia đình, thì họ sẽ thiếu sự đào tạo làm linh mục ở trong chủng viện.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin gửi đến quý vị lá thư Giáng sinh của cha Mark Cahill, nhà truyền giáo giữa dân nghèo Hồi giáo ở Bangladesh. Cha Robert Mark Cahill là thư sai dòng Merinon. Từ 43 năm nay, cha đã sống và giúp đỡ cho người dân nghèo Hồi giáo ở Bangladesh. Mỗi năm, cha đều gửi một lá thư cho bạn bè trong mùa Giáng sinh. Lá thư Giáng sinh năm 2018 của cha kể lại câu chuyện: "Hãy cho họ những tách trà như anh em đã cho tôi." Các bạn thân mến, cứ vài tuần, tôi lại đạp xe đến Shokhipur, một khu phố nhỏ cách nơi tôi ở khoảng 2 tiếng đồng hồ. Một lần khi đến đó, tôi đã gặp Ari, 13 tuổi, được bà mẹ cõng trên lưng đến gặp chúng tôi. Trong cuộc nói chuyện, họ biết là chứng động kinh của cậu ta có thể được giảm bớt nhưng không được chữa khỏi nếu chúng ta đến một bệnh viện ở thủ đô Dhaka của Bangladesh. Sau cuộc trò chuyện, hình ảnh Ari leo lên lưng mẹ để đi bộ về nhà mình, và hình ảnh bà mẹ loạn chọn dưới sức nặng của đứa con vẫn còn lưu lại trong ký ức của tôi. Tại một quán trà, tôi ngồi giữa hai người nông dân hiếu kỳ và đối mặt với hàng loạt người đang chờ xem cuộc thẩm vấn của tôi. Sau khi chúng tôi đã kiểm tra ý nghĩa của tình yêu dành cho người khác, người phỏng vấn chính hỏi tôi: "Cha có tin như người Hồi giáo chúng tôi là Chúa Giêsu sẽ trở lại không?" Tôi trả lời: "Tôi thật sự tin," và nói thêm: "Nhưng chúng tôi tin rằng trong khi chúng tôi chờ đợi người đến lần thứ hai, chúng tôi đối xử với người khác như là Chúa Giêsu." Một số người đã gật đầu đồng ý. Căn phòng của tôi ở phía bên kia một con đường hẹp, trên đó có đền thờ Hồi giáo của khu phố. Chỉ có khoảng cách 20 mét ngăn tách tôi khỏi những tiếng ồn ào được khuếch đại, kêu gọi cầu nguyện 5 lần mỗi ngày. Dù không phải tất cả những người nghe lời mời cầu nguyện đều đến nhà thờ Hồi giáo, nhưng tất cả những ai nghe thấy lời kêu gọi đều được nhắc nhở cầu nguyện bất cứ nơi nào họ có thể. Trên thực tế, vị tiên tri Mohammed của họ tự xưng là người nhắc nhở thường xuyên nhớ đến đấng tạo hóa và cầu nguyện. Một người đàn ông có vẻ mệt mỏi đang ngồi nhâm nhi trà ở quán bên kia bưu điện. Anh ấy không nói gì khi tôi đi vào, nhưng chỉ là một cái ghế dài mà tôi có thể ngồi. Tôi gọi trà, uống cạn và định trả tiền. Người đàn ông mệt mỏi đó xua tôi đi. Ông sẽ trả tiền chén trà đó. Tôi ra dấu tỏ sự cảm kích, nhưng không có lời nào được thông qua giữa chúng tôi. Tại văn phòng ủy ban phụ nữ, tôi dừng lại nói chuyện với một bà mẹ về tình hình con gái của bà. Người phụ trách bước ra gặp tôi. Không cần thăm hỏi ban đầu, anh ta trỏ ngón tay vào tôi và giả vờ đưa buộc tội. Tôi biết ông là ai và ông làm gì cho người tàn tật. Mọi người đều yêu quý ông. Không có nụ cười nào sau lời khiển trách của anh ta. Anh ấy thực sự nói với tôi. Tuy nhiên, lời buộc tội của anh ta rất dễ chịu đựng. Một tuần sau khi những người tị nạn Rohingya từ Myanmar bắt đầu tràn vào Bangladesh, tôi tình nguyện làm bất cứ việc nào cần thiết. Lời đề nghị của tôi đã bị từ chối một cách lịch sự. Chính phủ Bangladesh đã tiếp nhận những người mới đến, hàng trăm ngàn người, nhân danh chủ nghĩa nhân đạo. Người Bangladesh sống ở khu vực đó, mảnh đất nghèo nhất trong quốc gia đông dân của họ, đã đón nhận những anh em Hồi giáo và giúp đỡ nhiều nhất như họ. Các trại nhanh chóng được thành lập để định cư cho người Rohingya. Tuy nhiên, một số người khi tới Bangladesh đã cố gắng tiếp tục tiến về phía Ấn Độ. Tôi đã hỏi một người bạn của tôi ở Saripur, cách các trại tị nạn 12 tiếng đồng hồ. Anh đã gặp bất cứ người Rohingya nào chưa? Anh ta đáp, chưa, nhưng tôi nên làm gì nếu gặp họ? Tôi khuyến khích anh ta, hãy cho họ uống trà như anh đã mời tôi, vì họ đang rất đau khổ. Ở Kakheri Bazar,
nơi tôi ăn sáng vào mỗi buổi sáng. Đầu bếp đang nấu ở chảo lớn là một phụ nữ. Đó là một cảnh tượng không bình thường trong bất kỳ quán ăn nào. Khi các khách hàng đàn ông đang chăm chú hỏi tôi và bỏ lỡ những lời chú thích của tôi, vì họ không quen với hình thức phục vụ mà Chúa Giêsu đưa ra, cô ấy đã nói thẳng suy nghĩ của họ. Người phụ nữ Hồi giáo này không chỉ chuẩn bị thức ăn ngon, cô ấy còn hiểu nhiều hơn người khác việc tôi làm và tại sao tôi làm điều đó. Khi tôi rời quán ăn, tôi khen cô ấy là tôi thích hương vị bánh mì chiên của cô ấy. Đó là sự hiểu biết của cô ấy, điều đó làm tôi hài lòng nhất. Ở làng Nazakandi, lần thứ hai tôi đến thăm Muhammad Shaon, một chàng trai 18 tuổi, người đã phải nằm suốt cuộc đời. Shaon quá yếu đuối, không thể ngồi hay nắm thứ gì, không thể tự ăn uống, vân vân. Anh nghe thấy nhưng câu nói của anh bị ngắt quãng. Không có ghế đặc biệt hoặc xe đẩy nào có thể dùng được cho anh ta. Tôi hỏi, tôi có thể cho anh một cái radio không? Anh ta từ chối và trả lời, chỉ cần chúc lành cho con là được.
Trước khi kết thúc chương trình trong một lịch sử thần học, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Kitô giáo với đạo Do Thái.
Thưa quý vị khán giả, chúng ta đang học hỏi các giáo phụ ở hai thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo. Để hiểu được tác phẩm của các ngài, chúng ta cần phải hiểu bối cảnh xã hội của xã hội thời đó. Trong bài trước, chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu tương quan giữa đạo Do Thái với xã hội, và hôm nay tiếp tục đề bài đó. Chúng ta sẽ lần lượt nhìn về cả hai phía. Thứ nhất là người Do Thái đối với Kitô giáo, và thứ hai, người Kitô đối với người Do Thái. Thái độ của người Do Thái đối với Kitô giáo. Trước mặt nhà cầm quyền Roma, các Kitô chỉ là một phe nhóm của đạo Do Thái. Ông Phaolô đã phải biện minh trước mặt tổng trấn Felix rằng các tín đồ Kitô thuộc về một đạo chứ không phải chỉ là một phái của Do Thái. Sách Tông đồ Công vụ chương 24 câu 14. Dù vậy, khi hoàng đế Claudio trục xuất các người Do Thái ra khỏi thành phố Roma vào khoảng năm 49-50, thì các Kitô hữu cũng bị chi phối bởi biện pháp đó, sách Tông đồ Công vụ chương 18 câu 2-4. Thế nhưng, trong cuộc hỏa hoạn Roma năm 64, hoàng đế Nero trút tội cho Kitô hữu. Như vậy, phải hiểu là chính quyền đã coi Kitô giáo là một đạo khác với đạo Do Thái. Những điều trớ trêu là trong các đợt bách hạ về phía nhà cầm quyền Roma, các Kitô hữu bị ghét vào các tội trạng trước đây vốn dành cho người Do Thái, chẳng hạn như là vô thần bởi vì không chịu dâng hương tế thần linh, thù nghịch nhân loại bởi vì không chịu tham gia các cuộc truy hoạn. Có người đặt câu hỏi, tại sao bây giờ các Kitô bị bắt hại, còn các người Do Thái lại được yên thân? Phải chăng người Do Thái đã bỏ tiền mua chuộc các quan chức để họ truy nã các Kitô bị ghép vào tội phản động? Tuy rằng những câu hỏi đó không phải là hoàn toàn vô căn cứ, nhưng mà cần phải được chứng minh chứ không nên dựa vào tin đồn. Một điều chắc là người Do Thái đã bày tỏ thái độ chống với Kitô giáo rõ rệt trong các kinh nguyện hàng ngày. Vào khoảng năm 85-130, họ xem thêm một lời nguyên rủa và 18 kinh chúc tục lập hàng ngày. Nguyện xin cho bọn Nazareth và bọn lạ đạo biết đi, mong cho chúng bị kẻ ra khỏi chỗ trường sinh, không được kể vào hàng các kẻ trung tín. Lời chúc tục thứ 12. Các môn đệ Đức Giêsu Nazareth bị ghép vào cái tội rối loạn và bị trục xuất ra khỏi hội đường. Việc trục xuất các Kitô hữu khỏi các hội đường được phản ánh ở vài đoạn của Phúc Âm thứ 4, chương 9 câu 35, chương 12 câu 42, chương 16 câu 2. Thái độ các Kitô hữu đối với đạo Do Thái. Trong các sách tương ứng, chúng ta nhận thấy mối liên lạc giữa đạo Do Thái với đạo Kitô được diễn tả bằng cái phạm trù hoàn tất. Trước khi tôi đến để hoàn tất những gì luật Môi-se và các ngôn sứ đã tiên báo, Matthew 5:17. Thế nhưng, sau thời các tân tông độ, mối liên lạc đó bị thay đổi. Cái phạm trù hoàn tất được thay đến phạm trù cắt đứt. nhiều lý do đưa tới sự thay đổi não trạng này. Vào thời khắc trong đầu, đa số khi tôi hữu gốc Do Thái trở lại, vì thế họ gắn bó với truyền thống Mô-xê. Sang thời hậu trong đầu, đa số, nếu chỉ dám nói là hầu hết các ký tố thuộc thành phần gốc dân ngoại, họ muốn cắt đứt với dân Do Thái tiếp theo những phiền nhiễu vừa nói trên đây, và đồng thời cũng cần phải khẳng định căn cứ riêng của hội thánh. Vì thế không lại gì mà tư tưởng bài Do Thái đã bành trướng ra hàng ngũ ký tô giáo. Các nhà lãnh đạo Do Thái bị gác cái tội giết Chúa và phải gánh những án phạt do tội ác đó, Matthew 27:25, với bằng chứng là thành Jerusalem bị tiêu diệt. Thiên Chúa đã từ bỏ dân Do Thái, nhưng lại hứa với các tổ phụ không còn hiệu lực chi nữa. Hay nói đúng hơn, các lời hứa ấy được chuyển sang hội thánh của Đức Kitô. Từ nay, hội thánh thừa hưởng các lời hứa dạy cho ông Abraham. Chỉ có hội thánh Đức Kitô mới thực sự là dân riêng được Thiên Chúa tuyển chọn. Cái điều vừa nói phản ánh nhóm một vài tác phẩm Kitô giáo ra đời vào thế kỷ thứ hai, chẳng hạn như lá thư của Baraba viết khoảng năm 130 và tâm mức kịch quan với ông Machion, khiến cho hội thánh phải hãm lại. Text lá thư Baraba cho rằng vài định chế của Do Thái là do ma quỷ đặt ra. Của Machion đi xa hơn, bởi vì ông cho rằng kể cả các sách thánh cứu ước cũng bắt nguồn từ ma quỷ. Chúng ta không biết rõ thân thế của ông Machion, ngoại trừ một chi tiết là ông xuất hiện tại Roma vào khoảng năm 144. Việc giải thích tư tưởng của ông Machion gặp khó khăn ở chỗ các tác phẩm của ông đã bị thất lạc. Vì thế không rõ vì ông gạt bỏ các tác phẩm cứu ước bắt nguồn từ chỗ ông quá nhiệt thành với Kitô giáo tới nỗi muốn loại trừ hết tàn tích của đạo Do Thái, hay chỉ vì ông ta đã bị quyến rũ bởi thuyết nhị nguyên, đối chọi thần ác với thần lành. Thường vậy, theo ông Tertulliano kể lại, ông Machion chủ trương rằng Thiên Chúa của cựu ước chỉ là một hóa công nghiêm thẳng tạo dựng nên vũ trụ vật chất, còn Thiên Chúa tỏ mình trong tân ước là cha nhân hậu mới thực là Thiên Chúa. Dù sao, ông Machion không chỉ đòi hỏi phải thanh lọc số bộ kinh thánh, gạt bỏ các sách của cựu ước, mà ông còn muốn duyệt lại các sách của tân ước nữa. Bởi vì theo ông, chỉ những tác phẩm nào nêu bật sự đối chọi giữa tin mừng của đời Mô-xê thì mới đã mang danh là tân ước. Dĩ nhiên, các tác phẩm của Phao-lô được xếp hàng ở đầu, và kế đó là tin mừng của Luca. Nên biết là chủ trương của ông Machion đã không được hội thánh chấp nhận. Thay vì đối chọi giữa cựu ước với tân ước, các giáo phụ Justino và Irenio nhấn mạnh rằng chỉ có một Thiên Chúa đã mặc khải kế hoạch cứu độ cho nhân loại một cách tiện tiến qua nhiều chặng đường, mặc khải cứu ước chuẩn bị cho sự mặc khải tân ước. Những thích khi nửa bởi mối tương quan giữa đạo Do Thái và hội thánh không chỉ được thể hiện qua thái độ đối lập và ly khai giữa đôi bên, mà còn có một hình thức thứ ba nữa. Thật không dễ gì xác định một nhóm thứ ba này muốn đứng ra nối kết nhịp cầu hay chỉ là một giả thức thỏa hiệp nữa vậy. Khi đọc sách Tông đồ Công vụ chương 15 câu 1 và các thư của Thánh Phaolô, chúng ta thấy trong hội thánh thiên khởi có một nhóm người gốc Do Thái trở lại Kitô giáo đã muốn đòi buộc tất cả các tín hữu phải giữ luật Mô-xê, các riêng là phép cắt bình. Nhóm này được đặt tên là Do Thái hóa Judaizantes, theo thư gửi Galat chương 2 câu 14. Thánh Phaolô mạnh mẽ phản đối chủ trương đó trong thư gửi Galat chương 2 câu 14, chương 5 câu 4, chương 6 câu 13. Sang thời khai sáng phủ, cái khuyên nước Do Thái hóa được phát hiện dưới hình thức khác, đó là các nhóm Serinto và nhóm Ebionit. Thay như thế Irenio kể lại, ông Serinto sống ở Tiểu Á vào cuối thế kỷ thứ nhất. Theo ông, Đức Giê-xu là con thực sự của hai ông bà Giuse và Maria. Lúc chịu phép rửa tại sông Hòa Giang, Đức Kitô đã đáp xuống trên ông Giê-xu dưới hình chim bồ câu, biết ông này thành một người sư phạm, xét về được công chính và trí thông minh. Và cuối đời thì Đức Kitô rời bỏ ông Giê-xu để mặc cho ông ta chịu tử nạn và sống lại. Thế Irenio cho biết thêm rằng, Thánh Gioan Tông Đồ đã viết phúc âm thứ 4 để bài trừ lạc thuyết của Serinto. Còn về gốc tích của nhóm Ebionit, có ý kiến giải thích rằng nó mang tên của ông Ebion là người chủ rước. Có ý kiến khác cho rằng nó bắt nguồn từ dân tộc Do Thái Ebion là người nghèo, ám chỉ nếp sống khắc khổ của họ. Họ đến Kitô hữu gốc Do Thái, muốn duy trì các tập tục của luật Mô-sê. Vấn đề nảy lên vào giữa thế kỷ thứ hai khi họ xuất bản một cuốn phúc âm riêng đòi xét lại căn kiếp của Đức Giê-xu. Đức Giê-xu, một vua sứ đích thực, được sai đến để dẫn đưa dân Israel trở về với lề luật chân chính và đem dân ngoại về với Thiên Chúa. Sứ mạng chính yếu của Đức Giê-xu không phải là cứu chuộc nhân loại, nhưng là thanh luyện lề luật Mô-sê, loại bỏ các điều cổ hủ, tự như các hy lễ. Thay vào hy lễ cổ truyền, người dạy chúng ta một lối sống đảm bảo, chia sẻ tài sản với tha nhân. Tóm lại, nhóm Ebionic đề cao giá trị của luật Mô-sê, vì thế không lại gì họ chống đối thánh Phao-lô, vì quay lại kẻ phản bội tư tưởng của Đức Giê-xu. Ngày nay các sử gia đặt nhiều nghi vấn về nguồn gốc của những nhóm Do Thái hóa. Phải chăng họ là những kỳ tín hữu muốn dung hòa đức tin Kitô giáo với truyền thống Do Thái, hay là họ chỉ là những nhóm Do Thái đi khai giống như nhóm Qumran của các đồ đệ ông Gioan Đại giả và thu nhập tất cả các trào lưu mới dựa của Kitô giáo hay tôn giáo miền Mỹ Đông Phương? Chúng ta sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, tổng tu nghị thứ 69 của dòng trợ thế thánh Gioan Thiên Chúa đã khai diễn hôm qua 14 tháng 1 tại biệt thự Aurelia, một nhà trọ thuộc các gia dòng thánh tâm ở Roma và kéo dài 3 tuần cho đến ngày mùng 5 tháng 2 tới đây. Sicilia, các giám mục của 18 giáo phận của đảo Sicilia thuộc Ý đã họp tại Palermo trong phiên làm việc mùa đông của Hội đồng Giám mục Sicilia. Các giám mục quan tâm đặc biệt đến người trẻ. Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các thành viên phong trào Pax Christi, hòa bình của Chúa Kitô, nhấn mạnh đến các chủ đề giáo dục hòa bình, tiếp tục con đường giáo huấn, làm chứng về hòa bình và tiếp tục con đường giải trừ vũ khí hạt nhân. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.